Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 28 tháng 3 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố ông Assad phải triệt thoái quân đội để chứng tỏ cam kết với kế hoạch hòa bình.
Given Assad's history of overpromising and underdelivering, that commitment.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Các tư lệnh Pakistan và Hoa Kỳ nhóm họp lần đầu sau vụ không kích tháng 11.
Có tin cho hay cảnh sát Ấn Độ bắt bớ những người Tây Tạng lưu vong trước chuyến thăm của ông Hồ Cầm Đào.
Các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ vụ phóng phi đạn.
Đức Giáo Hoàng sẽ gặp người sáng lập nước Cuba Cộng sản.
Hải quân Việt Nam và Philippines sắp diễn tập chung ở Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Minh Anh phụ trách.
Các vị ngoại trưởng thuộc Liên đoàn Ả Rập theo dữ liệu sẽ ủng hộ kế hoạch của đặc sứ Kofi Annan để chấm dứt vụ khủng hoảng Syria, một ngày sau khi Tổng thống Bashar al-Assad chấp nhận đề nghị này. Các vị ngoại trưởng đang họp dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt tại thủ đô Baghdad của Iraq. Các nhà lãnh đạo của khối Ả Rập sẽ họp thượng đỉnh tại thành phố này vào ngày mai. Liên đoàn Ả Rập đã tạm thu hồi tư cách hội viên của Syria hồi năm ngoái sau khi chính phủ của ông Assad không chấm dứt vụ đàn áp đầy bạo động. Các nhà ngoại giao Tây phương và những nhân vật đối lập Syria đã tiếp nhận kế hoạch hòa bình 5 điểm của ông Annan với sự hoài nghi, trong lúc giao tranh tiếp diễn giữa các lực lượng chính phủ và phe nổi dậy. Những nhân vật đối lập tố cáo ông Assad chấp nhận kế hoạch này để có thêm thời giờ tập kết binh lính nhằm thực hiện một chiến dịch triệt hạ những khu vực của phe nổi dậy. Ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc cho biết số người bị giết hại trong vụ đàn áp ở Syria đã vượt mức 9.000 người, tức là cao hơn khoảng 1.000 người so với ước tính trước đây.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể chứng tỏ sự nghiêm túc trong việc ông chấp nhận một kế hoạch hòa bình cho Syria bằng cách rút binh sĩ ra khỏi các khu vực dân sự ở Syria. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Scott Stearns, hôm qua Tổng thống Assad đã đồng ý với kế hoạch do cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đứng ra làm trung gian. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Ngoại trưởng Clinton nói việc Tổng thống Assad chấp nhận kế hoạch là một bước đầu quan trọng tiến tới việc chấm dứt cuộc nổi dậy đã kéo dài cả năm. Nhưng bà Clinton nói bà muốn nhìn thấy nhiều hành động hơn là những lời hứa hẹn.
Given Assad's history of overpromising and underdelivering.
Xét vì ông Assad thường hứa hẹn rất nhiều mà không thực hiện bao nhiêu, sự cam kết ấy nay phải được kèm theo bằng hành động cấp thời.
Theo bà Clinton, cộng đồng quốc tế sẽ phán xét sự thành thực và nghiêm túc của Tổng thống Assad dựa vào những gì ông làm, chứ không phải những gì ông nói.
If he is ready to bring this dark chapter in Syria's history to a close, he can prove it.
Nếu ông ấy sẵn sàng khép lại chương này trong lịch sử Syria, thì ông ấy có thể chứng minh điều đó bằng cách tức thời ra lệnh cho lực lượng của chế độ ngưng đầu súng và bắt đầu rút ra khỏi các khu vực đông dân. Ông ấy cũng có thể cho phép nhân viên cứu trợ quốc tế được thoải mái tiếp cận những người cần đến sự trợ giúp.
Bà Clinton cho rằng Damascus còn phải phóng thích các tù nhân chính trị, cho phép sinh hoạt chính trị ôn hòa, để cho các cơ quan truyền thông tin tức được tự do tiếp cận và bắt đầu một tiến trình chính trị dẫn tới một cuộc chuyển tiếp dân chủ. Bà Clinton nói nếu Tổng thống Assad thực hiện những bước này, thì đặc sứ của Liên đoàn Ả Rập ông Kofi Annan sẽ hợp tác với phe đối lập để tiến hành các biện pháp của chính họ.
So that the bloodshed ends, that there won't be violence coming from opposition forces.
Để cuộc đổ máu chấm dứt, để bạo lực sẽ không xảy ra từ phía các lực lượng đối lập, để cho cứu trợ nhân đạo đến được các khu vực mà phe đối lập đã chiếm đóng.
Kế hoạch 6 điểm của ông Annan đòi phải có một cuộc ngưng bắn được Liên Hợp Quốc giám sát, cho phép nhân viên cứu trợ nhân đạo đến với những người cần giúp đỡ, và một cuộc chuyển tiếp chính trị bao gồm mọi thành phần, do Sierra lãnh đạo, hướng tới một hệ thống chính trị dân chủ và đa đảng. Chuyên gia về Trung Đông Steve Heidemann thuộc Viện Hòa bình Hoa Kỳ nói rằng, kế hoạch bị hạn chế bởi căn bản đặt trên một nghị quyết của Liên Hợp Quốc đã bị gạt bớt điều khoản đòi Tổng thống Assad rời chức để khỏi bị Nga và Trung Quốc phủ quyết.
They really don't go very far. They talk about very general kinds of commitments.
Theo ông Heidemann, thì thực ra họ cũng không tiến xa được bao nhiêu. Họ bàn về những hình thức cam kết đối thoại rất chung chung. Họ bàn về những cam kết rất tổng thể, như rút quân ra khỏi những khu vực đô thị. Nhưng ta đã thấy chế độ Assad đồng ý với các loại hành động này trong quá khứ mà không chịu thực thi. Ông Heidemann nói ông không đặt nhiều kỳ vọng vào những gì ông Annan có thể làm được.
What we're seeing is a consistent pattern on the part of the Assad regime of agreeing to these international.
Ông Heidemann nói những gì ta đang thấy là một khuôn thức liên tục về phía chính quyền Assad là đồng ý với các khung sườn quốc tế này, nhất là bởi vì theo ông thì họ ủng hộ các nỗ lực của những người bảo vệ họ là Nga và Trung Quốc, nhưng kết quả chẳng đi đến mấy thay đổi. Và ông có cảm tưởng là có phần chắc ta lại thấy một sự lặp lại như thế này. Thừa nhận là có những khó khăn, ông Annan nói việc thực thi kế hoạch sẽ là điều thiết yếu để chấm dứt cuộc giao tranh và tiến tới một chế độ dân chủ ở Syria. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói rằng có ít nhất 10 người thiệt mạng hôm qua khi lực lượng chính phủ nổ súng vào thường dân và giao tranh với phe nổi loạn ở nhiều nơi trong nước, kể cả tỉnh Idlib ở miền Tây Bắc, khu ngoại ô Damascus và thành phố Homs.
Tư lệnh quân đội Pakistan, Đại tướng Ashfaq Pervez Kiani sẽ dự cuộc họp đầu tiên với các viên chỉ huy của quân đội Mỹ kể từ khi xảy ra vụ oanh kích hồi tháng 11 giết chết 24 binh sĩ Pakistan tại một tiền đồn biên giới. Các giới chức Pakistan cho biết ông Kiani sẽ gặp Đại tướng James Mattis và Đại tướng James Allen ở ngoại ô thủ đô Islamabad. Quân đội Pakistan nói rằng các viên chỉ huy sẽ thảo luận về cuộc điều tra vụ oanh kích ngày 26 tháng 11 và những sự cải thiện trong các thủ tục phối hợp ở biên giới. Vụ này làm cho quan hệ Hoa Kỳ-Pakistan sút giảm tới một mức thấp mới và làm cho Pakistan đóng cửa đường tiếp tế trên bộ cho lực lượng NATO ở Afghanistan. Tháng Giêng vừa qua, quân đội Pakistan bác bỏ kết quả cuộc điều tra của quân đội Mỹ, cho rằng vụ này phát sinh từ những sai lầm của cả hai phía. Họ không đồng ý với nhận định của Mỹ là lực lượng Mỹ đã hành động để tự vệ và với hỏa lực thích đáng khi bị binh sĩ Pakistan nhắm bắn. Quân đội Pakistan nói rằng vụ tấn công là cố ý. Quốc hội Pakistan đang tranh luận về những luật lệ mới trong việc giao thiệp với Hoa Kỳ. Một ủy ban quốc hội duyệt xét quan hệ với Hoa Kỳ đã đòi Washington tạ lỗi về cái chết của 24 binh sĩ Pakistan và ngưng những vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Hôm qua, Tổng thống Barack Obama nói rằng cuộc duyệt xét của Pakistan về quan hệ với Mỹ chẳng những nên tôn trọng chủ quyền của Pakistan mà còn tôn trọng những nhu cầu an ninh của Hoa Kỳ. Ông Obama đã họp với Thủ tướng Pakistan bên lề hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở Seoul. Ông Obama thừa nhận mối quan hệ với Pakistan đã bị căng thẳng trong những tháng qua, trong khi ông Gilani bày tỏ quyết tâm chống khủng bố và ra sức bảo vệ hòa bình ổn định ở Afghanistan.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta nói rằng các cuộc thăm dò ý kiến không thể đền đoạt cuộc chiến tranh ở Afghanistan. Phát biểu hôm thứ Ba trong lúc tham dự cuộc họp về an ninh ở Ottawa với các vị bộ trưởng quốc phòng của Canada và Mexico, ông Panetta nói rằng Hoa Kỳ sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn nếu dựa vào các cuộc thăm dò ý kiến công chúng để tiến hành chiến tranh. Ông nói thêm rằng ngũ giác đài phải hoạt động dựa trên những gì mà họ tin là chiến lược tốt nhất để đạt mục tiêu. Ông cho biết sứ mạng ở Afghanistan là để bảo vệ an ninh của Hoa Kỳ qua việc đoan chắc là Taliban và Al-Qaeda sẽ không bao giờ có thể tìm nơi ẩn náu an toàn ở Afghanistan. Kết quả cuộc thăm dò của tờ New York Times và đài truyền hình CBS công bố hôm thứ Hai cho thấy sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc chiến dài hơn 10 năm đã sút giảm mạnh. 69% những người được hỏi ý kiến nói rằng họ tin là Hoa Kỳ không nên đưa quân sang Afghanistan. Cuộc thăm dò cho thấy ngày càng có nhiều người muốn Tổng thống Barack Obama tăng tốc việc triệt thoái binh sĩ tác chiến ra khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, nhiều người Afghanistan e rằng một cuộc triệt thoái đột ngột của các binh sĩ nước ngoài có thể làm cho quốc gia của họ rơi vào một cuộc nội chiến toàn diện giữa các lực lượng an ninh Afghanistan, phe Taliban và những phe phái sắc tộc và bộ tộc.
Một phúc trình mới của Human Rights Watch cho hay hơn 400 phụ nữ ở Afghanistan đang phải ngồi tù vì tìm cách thoát khỏi những người chồng bạo hành và các cuộc hôn nhân cưỡng bức. Phúc trình nói rằng phụ nữ tìm cách bỏ chạy khỏi hoàn cảnh đau khổ như vậy thường bị buộc tội ngoại tình và bị bỏ tù vì cái gọi là tội phạm đạo đức, trong khi những kẻ bạo hành lại được tự do. Human Rights Watch đã phỏng vấn 58 phụ nữ và em gái có hoàn cảnh như vậy, trong đó có một người vợ nói rằng chồng bà đã đâm bà vào đầu, ngực và tay bằng tua vít vì bà đã mời một người khách nam vào nhà. Phúc Trình cho biết một phụ nữ khác bị buộc phải cưới một người đàn ông nghiện ma túy, say rượu và bạo hành khi mới 12 tuổi. Cô và hai con gái hiện đang bị tù vì bỏ chạy và ẩn trốn. Người chồng cáo buộc vợ đã ngủ với một người họ hàng, người đã giúp cô trốn thoát. Human Rights Watch nói rằng đã có những cải thiện đáng kể về quyền của phụ nữ ở Afghanistan kể từ khi chế độ Taliban sụp đổ. Những cải thiện này gồm có một hiến pháp mới đảm bảo quyền bình đẳng và luật lệ mới hình sự hóa tội bạo hành đối với phụ nữ. Nhưng tổ chức này cho biết hệ thống tư pháp hình sự của Afghanistan không hiệu quả. Họ cũng nói rằng Tổng thống Hamid Karzai thường xuyên thay đổi lập trường của ông đối với quyền của phụ nữ và cáo buộc ông đã thỏa hiệp quá nhiều với các lãnh đạo tôn giáo bảo thủ. Hiện các giới chức Afghanistan chưa bình luận về phúc trình này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Việt Nam Philippines sắp diễn tập hải quân chung ở Biển Đông. Việt Nam và Philippines dự định tiến hành các cuộc thao dược hải quân và tuần tiễu chung dọc theo các đường ranh giới lãnh hải ở Biển Đông, nơi mà cả hai nước đều có tuyên bố chủ quyền. Báo chí Philippines ngày 28 tháng 3 trích thuật thông cáo của Hải quân Philippines cho hay thỏa thuận đạt được nhân chuyến thăm của đoàn giới chức hải quân Philippines do Đô đốc Alexander Palma, tư lệnh hải quân Philippines, dẫn đầu tới Việt Nam từ ngày 11 tới ngày 14 tháng này. Hải quân Philippines nói mục đích chuyến đi nhằm tạo cơ hội để tiến hành các cuộc diễn tập hải quân chung với Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam, phái đoàn hải quân Philippines đã có các buổi làm việc với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm tư lệnh hải quân Việt Nam. Hai bên nhất trí về các quy trình hoạt động chuẩn, hướng dẫn sự tương tác giữa hải quân hai nước tại khu vực Đông Nam và Đông Bắc đảo Cây. Philippines chiếm đóng phía Đông Bắc đảo Cây mà họ gọi là đảo Barola, cách khu vực Tây Nam đảo Cây do Việt Nam chiếm đóng 3 cây số về hướng Bắc. Dịp này, Tư lệnh Hải quân Việt Nam và Philippines cũng thảo luận về việc chia sẻ kinh nghiệm đóng tàu và khả năng thành lập một đường dây liên lạc nóng giữa trung tâm vận hành của hải quân hai nước, đặc biệt trong công tác tìm kiếm và cứu hộ. Hải quân Philippines cho biết, phía Việt Nam đề nghị đứng ra tổ chức các cuộc hội đàm giữa hải quân hai nước vào quý cuối năm nay.
Việt Nam phủ nhận việc ngăn cản phái đoàn Vatican. Chính phủ Việt Nam lên tiếng phủ nhận tin nói rằng Hà Nội ngăn cản phái đoàn của Vatican sang Việt Nam trong sứ mạng phong chân phước cho cựu phụ tá Tổng giám mục Sài Gòn, Cố Hồng Y François Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hãng thông tấn Đức DPA ngày 28 tháng 3, trích thuật phát biểu của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị nói rằng, chính quyền Việt Nam chưa hề nhận được bất kỳ đề nghị chính thức nào từ Tòa Thánh về việc tiến hành công tác vừa kể tại Việt Nam. Phát biểu này được đưa ra sau khi các hãng tin quốc tế loan tin, chính phủ Hà Nội hủy bỏ visa của các thành viên trong phái đoàn Vatican, dự định sang Việt Nam để tìm hiểu các bằng chứng về những phép lạ liên quan đến Cố Hồng Y Thuận. Phong chân phước là bước sau cùng trước khi một người được phong thánh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện cho các phái đoàn do Vatican chỉ định sang làm việc chính thức theo khuôn khổ thỏa thuận giữa đôi bên. Cố Hồng Y François Xavier Nguyễn Văn Thuận là cháu trai của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm và từng là phụ tá Tổng giám mục miền Nam Việt Nam. Sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam chấm dứt, ông bị bắt đưa vào trại học tập cải tạo 13 năm ở Nha Trang. Ông được trả tự do vào năm 1988 và từ sau đó buộc phải lưu vong tại Rome, Italy, cho tới khi qua đời vì căn bệnh ung thư vào năm 2002. Tinh thần bất khuất của ông trước những sự đàn áp đã khiến nhiều người khâm phục.
Australia cam kết cộng tác với Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoại trưởng Australia Bob Carr loan báo nước ông sẽ hỗ trợ một thỏa thuận đối tác giữa các khoa học gia Việt Nam và Australia để tìm hiểu và ứng phó với các tác động của tình trạng biến đổi khí hậu. Theo hãng thông tấn Bernamar của Malaysia ngày 28 tháng 3, loan báo được đưa ra tại lễ khai trương tân Tổng lãnh sự quán Australia ở thành phố Hồ Chí Minh nhân chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Australia trong 3 ngày. Ông Bob Carr cho biết chương trình hỗ trợ trị giá 2,03 triệu đô la của Australia nhằm giúp Việt Nam, một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng nhất bởi tình trạng biến đổi khí hậu, xóa giảm tỷ lệ đói nghèo và xử lý tình trạng biến đổi khí hậu, hầu cải thiện đời sống của các cộng đồng sống phụ thuộc vào môi trường thiên nhiên.
Hội chữ thập đỏ Việt Nam vận động ngăn chặn dịch bệnh tay chân miệng lây lan. Trước dịch bệnh tay chân miệng đang bùng phát mạnh, Hội chữ thập đỏ Việt Nam đang huy động hàng trăm tình nguyện viên tiến hành các chiến dịch thông tin lớn trong cộng đồng. Bản tin của Liên đoàn Hội chữ thập đỏ quốc tế ngày 28 tháng 3 cho hay, các ca lây nhiễm mới ở trẻ em Việt Nam trong năm qua đã tăng vọt dẫn tới 166 ca tử vong hồi năm ngoái và 11 bệnh nhi qua đời từ đầu năm tới nay. Bộ Y tế Việt Nam thống kê từ tháng Giêng tới giữa tháng 3 năm nay có trên 15.000 ca bệnh, tức tăng gấp 7 lần so với cùng thời gian năm ngoái. Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã tăng cường công tác giáo dục tại các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nhất, hầu giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đại diện Liên đoàn Hội chữ thập đỏ quốc tế tại Việt Nam, ông Bhupinder Thoma, ghi nhận công tác này đang đạt hiệu quả và kêu gọi tăng cường thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân ở trẻ và người chăm sóc trẻ giúp ngăn ngừa dịch bệnh. Cũng một tin khác liên quan tới lĩnh vực sức khỏe cộng đồng, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm UNODC cho hay, Việt Nam bắt đầu triển khai thí điểm một chương trình điều trị cai nghiện tại 3 tỉnh, Hòa Bình, Thái Bình và Thanh Hóa, theo dự án hỗ trợ của Văn phòng UNODC. Chương trình mang lại các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ dành cho người nghiện và gia đình của họ, nhằm giúp những người nghiện hồi phục và hội nhập với cuộc sống cộng đồng. Phương pháp điều trị qua việc giao tiếp với người nghiện thay đổi quan niệm xưa nay tại Việt Nam, vốn xem thành phần này là tội phạm. Giới hữu trách hy vọng nó sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn trong việc giáo dục và truyền thông, giúp ngăn chặn tệ nạn.
Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, một phụ nữ Đài Loan 31 tuổi đã tự sát vào ngày sinh nhật của cô trong lúc chuyện trò trên Facebook, một sự kiện có thể báo động dân chúng đảo quốc này về việc sử dụng thái quá phương tiện truyền thông xã hội. Từ Đài Bắc, thông tín viên VOA Ralph Jennings gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày.
Hôm nay, cảnh sát Đài Loan cho biết cô Lâm Mỹ Hân, một người Đài Loan sử dụng Facebook, đã nói với những người bạn trên trang mạng của cô rằng cô sắp tự vẫn bằng khói than và đăng hình ảnh lên mạng để chứng minh hành động này. Một cảnh sát viên cho biết người phụ nữ sinh sống tại thành phố Tân Bắc này đã tự sát hôm 18 tháng 3. Là ngày cô tròn 31 tuổi, sau một vụ cãi cọ không đi đến đâu với người bạn trai. Một nhạc sĩ kiêm giáo viên làm việc ở Đài Bắc thường hay tiếp xúc với văn hóa của giới trẻ, ông Trương Tội Toàn, nói rằng phương tiện truyền thông xã hội đã giúp cô Lâm đưa ra thông điệp cho người bạn trai của cô và những người thân thiết khác mà không có phương tiện nào khác có thể làm được. Các chi tiết cuối cùng đăng trên trang Facebook của cô Lâm gồm những lời bình luận về cái chết của cô. Theo như tường thuật của các cơ quan truyền thông địa phương, với rất ít lời bình kèm theo. Giảng viên về nghiên cứu truyền thông tại Đại học Nghĩa Thủ ở Đài Loan, ông Rolf Hu, nói rằng Facebook làm lu mờ tác động đối với các bạn của cô Lâm và rằng người dân Đài Loan nên nêu ra những câu hỏi rốt ráo về vai trò của truyền thông xã hội.
How to change the young generation use the new technology?
Làm thế nào để thế hệ trẻ thay đổi cách sử dụng kỹ thuật mới, Internet và Facebook? Đừng cách ly mọi người qua kỹ thuật mới. Ta phải nghĩ về cách thức làm thế nào để mọi người liên hệ với nhau nhiều hơn.
Người bạn trai của cô Lâm phát hiện thi hài của cô vào buổi sáng hôm sau, đã gọi cảnh sát và thông báo cho thân nhân trong gia đình. Báo chí địa phương cho biết, thân nhân của cô Lâm không biết gì về những buổi trò chuyện trên Facebook và tỏ ra bất bình vì không một người bạn nào trên mạng của cô can thiệp để ngăn chặn vụ tự sát. Chỉ có trên một nửa trong số 23 triệu người dân Đài Loan sử dụng Facebook và nhiều văn phòng tại nước này cấm nhân viên sử dụng Facebook trong giờ làm việc. Nhưng công cụ truyền thông xã hội này đã trở thành một lối sống. Tại một số nơi làm việc, nhân viên trò chuyện trên Facebook hay qua các dịch vụ nhắn tin nhanh thay vì nói chuyện với các đồng nghiệp có thể ở ngay bàn bên cạnh. Sinh viên đại học thường sử dụng Facebook trên máy điện toán cá nhân, sách tay của họ trong lúc nghe giáo sư giảng bài. Cảnh sát cho biết tự thân Facebook không phải là một yếu tố trong cuộc điều tra của họ để tìm hiểu về nguyên do đưa đến vụ tự sát.
Cô Tình cho biết là cảnh sát ở New Delhi đang trấn áp cộng đồng người Tây Tạng lưu vong ở thành phố này sau khi một người Tây Tạng lưu vong tự thiêu hồi đầu tuần này để phản đối chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Truyền thông Ấn Độ nói rằng hàng trăm nhân vật tranh đấu người Tây Tạng hôm thứ Ba đã bị câu lưu hoặc bị quản chế tại gia trong khuôn khổ của điều gọi là những biện pháp phòng hờ nhằm ngăn chặn một vụ tự thiêu có thể được thực hiện. Nhật báo Hindustan Times cho biết là cảnh sát đã ra lệnh giam lỏng tất cả những người Tây Tạng cho tới ngày 31 tháng 3, bởi vì nhiều người Tây Tạng không tuân hành một lệnh cấm biểu tình. Trong lúc ông Hồ Cẩm Đào đến nơi ngày hôm nay, thì cảnh sát đã lôi đi nơi khác những người biểu tình chống Trung Quốc tại một địa điểm cấm biểu tình gần trụ sở Quốc hội Ấn Độ. Ông Hồ Cẩm Đào đến Ấn Độ để dự hội nghị thượng đỉnh của năm nền kinh tế đang trỗi dậy, thường được gọi là nhóm BRICS, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Ông Tenzin Sundu, một nhà văn tranh đấu nổi tiếng của Tây Tạng, đã bị bắt khi ông diễn thuyết tại một cuộc hội thảo về vấn đề Ấn Độ và Tây Tạng. Hàng trăm sinh viên tại một nhà khách của giới trẻ ở New Delhi cho biết họ bị ngăn không cho rời khỏi nhà khách để đi dự một cuộc thi tuyển vào đại học. Có một số trường hợp các nhà báo cũng đã bị ngăn không cho gặp gỡ những người bị quản chế tại gia. Vụ trấn áp này diễn ra sau khi ông Jamphel Yeshi, một người Tây Tạng lưu vong 27 tuổi, tự thiêu hôm thứ Hai tại một cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Ông đã được đưa vào bệnh viện sau khi những người biểu tình khác dập tắt ngọn lửa, và các nhân vật tranh đấu ngày hôm nay cho biết là ông Yeshi đã qua đời.
Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu, tức EU, đang kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ kế hoạch phóng rocket và giải giới chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Sau một cuộc họp ngày hôm nay ở Seoul với Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy nói rằng ông quan ngại nghiêm trọng về việc phóng vệ tinh và kỹ đoạn vào tháng tới của Bình Nhưỡng. Ông nói rằng chính phủ Bắc Triều Tiên nên quan tâm tới việc cải thiện tình trạng vi phạm nhân quyền và nạn đói tràn lan ở nước họ, chứ không nên tập trung vào vũ khí hạt nhân và phi đạn. Các nước phương Tây nói rằng vụ phóng vệ tinh đang được Bắc Triều Tiên sử dụng như một cái cớ để thử nghiệm phi đạn đạn đạo tầm xa, một hoạt động bị cấm theo các biện pháp chế tài của Liên Hợp Quốc. Bình Nhưỡng đã quyết tâm sẽ thực hiện vụ phóng vào giữa tháng 4 và nói rằng vụ phóng chỉ phục vụ một dự án khoa học hòa bình để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của người sáng lập nước này, ông Kim Il-sung.
Chính phủ Miến Điện cho biết họ sẽ thực hiện một cuộc cải tổ quan trọng về hệ thống tiền tệ trong khuôn khổ của chương trình hiện đại hóa nền kinh tế. Báo Ánh Sáng Mới của Myanmar ngày hôm nay nói rằng Ngân hàng Trung ương sẽ áp dụng một tỷ giá hối đoái thả nổi có kiểm soát bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, tức là cùng ngày diễn ra cuộc bầu cử quốc hội. Bài báo này nói rằng hệ thống mới sẽ để cho các điều kiện cung cầu trên thị trường hối đoái định giá đồng kyat. Báo Ánh Sáng Mới của Myanmar cũng cho biết chính phủ sẽ thống nhất các tỷ giá khác nhau. Đồng nội tệ của Miến Điện hiện cố định ở tỷ giá 6,4 kyat đổi được 1 đô la, tức là thấp hơn rất nhiều so với tỷ giá chợ đen là vào khoảng 800 kyat đổi 1 đô la.
The Voice of America, VOA.
Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro cho biết ông sẽ gặp giáo hoàng Benedicto thứ 16 ngày hôm nay ở Havana trước khi giáo hoàng kết thúc chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới đảo quốc cộng sản này. Trong một thông cáo được công bố tối hôm qua trên trang web của chính phủ, ông Castro, năm nay 85 tuổi, loan báo ông đã xin vài phút của lãnh đạo công giáo. Giáo hoàng dự kiến sẽ cử hành một thánh lễ ngoài trời tại quảng trường cách mạng. Hôm qua, Đức Giáo Hoàng đã gặp Chủ tịch Cuba Raúl Castro, người em và là người kế nhiệm ông Fidel. Trong một thời gian ngắn, sau khi đến Havana từ thành phố San Diego, một người phát ngôn của Tòa Thánh Vatican cho biết Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã đề nghị ông Castro chính thức công nhận ngày thứ Sáu tuần Thánh, ngày mà người Thiên Chúa Giáo tưởng niệm cái chết của Chúa Giê-xu, là ngày nghỉ lễ của cả nước. Người phát ngôn cũng cho biết Giáo Hoàng đã đưa ra một đề nghị về vấn đề nhân đạo đối với ông Castro, nhưng không cho biết liệu có phải Giáo Hoàng đã đề nghị trả tự do cho các tù nhân chính trị, hay cụ thể là ông Alan Gross, một nhà thầu người Mỹ bị tù vào năm 2009 vì tội chống lại nhà nước Cộng sản hay không. Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã tới Cuba hôm thứ Hai trong một chuyến công du nhằm tăng cường ảnh hưởng của giáo hội và khuyến khích người Cuba tìm cách thay đổi chính trị để xây dựng một xã hội mới và cởi mở. Nhưng Phó Chủ tịch Marino Murillo phát biểu với các phóng viên ngày hôm qua rằng sẽ không có cải cách chính trị ở Cuba.
Nhóm ECOWAS của các nước Tây Phi đã dọa chế tài và can thiệp quân sự để đáp lại vụ đảo chính của các quân nhân phản loạn hồi tuần trước ở Mali. Hôm thứ Ba, ECOWAS cho biết họ sẽ gửi một phái đoàn gồm có ít nhất 5 vị nguyên thủ quốc gia đến Mali trong vòng 48 giờ đồng hồ để thương lượng cho việc phục hồi quyền cai trị của giới lãnh đạo hợp hiến do dân bầu ra. Các nước thành viên nói rằng họ đang xem xét tới mọi sự lựa chọn để chấm dứt vụ khủng hoảng và họ cho biết là một lực lượng duy trì hòa bình đang chuẩn bị sẵn sàng để thi hành nhiệm vụ.
We want to make them as uncomfortable as possible. We want to demonstrate to them that there can be no reward.
Phát ngôn viên của ECOWAS, ông Sonny Ugo, cho đài VOA biết rằng các nhà lãnh đạo khu vực muốn gửi đi một thông điệp là họ tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ một vụ đảo chính nào. Ông Ugo nói thêm rằng ECOWAS tin là tập đoàn quân nhân cầm quyền Mali sẽ nhượng bộ trước áp lực. Những người cầm đầu cuộc đảo chính ngày hôm qua loan báo một hiến pháp mới. Văn kiện được tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia có những quy định bảo vệ tự do ngôn luận và cấm không cho các thành viên của Hội đồng quân nhân ra tranh cử. Phó Đại sứ Hoa Kỳ, ông Peter Henry Ballarin cho đài VOA biết rằng ông đã nói chuyện với đại úy Amadou Sanogo là thủ lãnh của cuộc đảo chính và hối thúc ông này trao trả quyền hành ngay cho các nhà lãnh đạo dân cử và để cho các cuộc bầu cử được tổ chức càng sớm càng tốt. Các quân nhân phản loạn đã chiếm quyền hôm thứ Năm từ tay Tổng thống Amadou Toumani Touré. Họ nói rằng hành động này giúp họ có thể tiến hành một cuộc chiến đấu có hiệu quả hơn để chống lại cuộc nổi dậy của người sắc tộc Tuareg ở miền Bắc.
Liên hiệp châu Phi đã cùng Hoa Kỳ và Liên hợp quốc lên án các cuộc giao tranh đang leo thang giữa Nam và Bắc Sudan, mà trong tuần này đã có cả những cuộc không kích và các vụ tấn công trên bộ. Trong một công bố cuối ngày hôm qua, Chủ tịch Liên hiệp Phi Châu kêu gọi cả hai bên tôn trọng các thỏa thuận mà họ đã ký gần đây và nói rằng bất kỳ tranh chấp nào cũng phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình. Ông đã nhắc đến các diễn biến đáng lo ngại và đáng tiếc đã xảy ra ngay trước khi Tổng thống Bắc và Nam Sudan dự kiến sẽ nhóm họp để giải quyết các tranh chấp về biên giới và doanh thu dầu mỏ.
Tối cao, Pháp viện Hoa Kỳ ngày hôm nay sẽ tiến hành phiên tòa ngày thứ Ba và là ngày chót để nghe những lập luận về vấn đề là toàn bộ đạo luật cải tổ y tế có được áp dụng hay không nếu một quy định then chốt của luật này bị cho là vi hiến. Cuộc tranh luận ngày hôm qua đã tập trung về điều gọi là đòi hỏi đối với cá nhân, quy định rằng mọi người Mỹ phải mua bảo hiểm y tế nếu không muốn bị phạt tiền. Những người ủng hộ nói rằng quy định này là cần thiết để phí tổn chăm sóc sức khỏe được chia sẻ bởi mọi người Mỹ để có thể bảo hiểm cho khoảng 30 triệu người hiện không có bảo hiểm. Tuy nhiên, một vị thẩm phán có lập trường tự do là ông Stephen Pryor nói rằng vấn đề này cho thấy có một vấn đề mà ông gọi là vấn đề quốc gia có liên hệ tới tiền bạc, phí tổn và bảo hiểm.
The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
From Studio 23 in Washington on this Wednesday, this is...